Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nghe Nói Là. Mình là Thì Cốm.
Chào các bạn, mình là Châu. Sáng nay thì mình mở mắt ra và có một tin hết sức buồn cười, cho nên mình đã rủ Thùy Cốm phải thu ngay một tập. Một cuộc thi sắc đẹp mà ở Philippines thì có một câu hỏi ứng xử mà mình đọc xong mình thấy hơi lú.
Như nào?
Không biết Thùy Cốm đã đọc chưa? Thì câu đấy tiếng Anh là When it is okay not to be okay and when is it not okay to be not okay.
Ok.
Là có rất nhiều ok ở trong đấy mà mình không biết là như thế nào ấy. Thế là khi nào không ổn thì ổn và khi nào không ổn thì không ổn.
À ok.
Đấy, nghe xong lú luôn các bạn
ạ. Vì câu hỏi này nên bọn mình đã quyết định thu một tập ngắn và ngoài kế hoạch, bọn mình quyết định là bọn mình sẽ thử trả lời các câu hỏi thi Hoa hậu. Bọn mình sẽ cố gắng bù đắp sự thiếu hụt nhan sắc bằng những thứ khác.
Nhưng mà thực ra mấy cuộc thi Hoa hậu phần ứng xử ấy chỉ có 30 đến 45 giây để trả lời thôi.
Ừ, cũng rất là căng thẳng. Bọn mình sẽ bỏ qua cái phần giới hạn thời gian đấy. Bọn mình cần thêm nhiều thời gian.
Thế sáng nay mình đã dặn Thùy Cốm là phải tìm một số câu hỏi có vẻ khó khăn và bất ngờ để hỏi nhau. Nhưng mà trước khi đến phần đấy thì có thể chia sẻ một chút những câu hỏi mà thấy ấn tượng không?
Mình tưởng là mình sẽ trả lời cái câu ok kia trước.
Thế à?
Trả lời câu ok trước đi.
Thôi được rồi, đây xin mời Miss Thùy Cốm trả lời.
Mình trả lời nghiêm túc hay là trả lời ấy đây?
Sáng nay mình đọc thì mình thấy có một cái meme rất buồn cười người ta làm về cái câu trả lời này. Mình cũng không rõ có phải là cô này cô trả lời thế không, nhưng mà kiểu người ta bảo rằng là trước khi tôi nghe câu hỏi thì tôi rất ok, nhưng nghe xong tôi không còn ok nữa.
Cái này là meme đấy, mình đọc cái câu trả lời của cái cô này rồi.
À thế à?
Ừ thì nói chung là cô ấy trả lời an toàn. Để trả lời nghiêm túc nhá. Thì mình thấy là cái ý của câu hỏi giống như là nó hỏi về về việc là ngay cả những cái thứ tích cực, những cái thông điệp tích cực hoặc là các cái phong trào ấy, nó cũng có thể có mặt trái. Mọi thứ, cái gì quá cũng có thể sẽ không tốt, tốt quá thì cũng không tốt. Thì cũng giống như cái câu là chấp nhận cái nỗi buồn của mình, chấp nhận là mình có những cái cảm xúc tiêu cực, thì về cơ bản nó là một điều tốt. Nhưng nếu mà mình quá là lệ thuộc vào cái quan điểm đấy ấy, cái tư tưởng đấy ấy, thì có thể là mình sẽ bị mắc kẹt trong cái những cái cảm xúc tiêu cực và không thoát ra được. Thì cái đấy sẽ là, lúc đấy sẽ là không ok.
Mình nghĩ là nếu mà mang cái nỗi buồn hoặc là sự đau khổ của mình ra làm để thu hút người khác ấy, để chú ý, gây chú ý ấy, thì nó cũng không ổn ấy. Tức là không chỉ là bị mắc kẹt trong đấy, bản thân mình mắc kẹt, mà còn kéo những người khác vào cùng với nỗi buồn của mình nữa ấy.
Nhưng mà mình nghĩ là cái câu hỏi này nên được diễn đạt một cách mạch lạc hơn. Đấy, ví dụ có một cái quan điểm, một cái câu nói như thế này. Cô suy nghĩ gì về cái quan điểm này? Và liệu là nó có cái mặt gì tiêu cực hay không ấy? Ví dụ mà diễn đạt như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ không thành meme. Nhưng mà vì mục đích giải trí thì mình ủng hộ câu hỏi đó.
Mình nghĩ là cũng gây được cười, thế là tốt rồi chứ. Thế là bác giám khảo trending trên mạng ngay ngày hôm nay đấy. Sáng nay thì cũng có nói với mình lúc mà đi tìm những câu hỏi của phần thi ứng xử ấy, thì có rất là nhiều câu hỏi buồn cười ấy.
Có một số hướng đặt câu hỏi trong các cuộc thi Hoa hậu. Ví dụ như là có một nhóm sẽ hỏi về những cái về chính trị này, rồi các vấn đề xã hội này. Nhóm thì sẽ hỏi những cái câu tương đối cá nhân ấy. Ví dụ nếu mà bạn trở thành hoa hậu thì bạn sẽ làm gì? Kiểu đấy, thì mình nghĩ đấy là một câu hỏi cá nhân. Đôi lúc cũng sẽ có những câu mình thấy khá là vui ấy, hài hước. Cũng có những câu rất là lố bịch. Ví dụ như hôm nay mình đọc được một câu là có thể diễn xuôi ra là bạn sẽ làm gì để chấm dứt những hoạt động khủng bố đấy ấy? Hoặc là bạn sẽ làm gì để chấm dứt chiến tranh ấy.
Thế những câu hỏi quá vĩ mô đúng không?
Và mình thấy là đó là những câu hỏi không hay. Mình sẽ nhận được những câu trả lời tương đối chung chung, giống như là em cầu hòa bình cho thế giới ấy.
Mình nghĩ thực ra những câu hỏi đấy, nếu mà để viết một bài luận như kiểu xin học vào đại học thì cũng ok. Những kiểu với sức em sẽ làm này này.
Để thay đổi không khí thì chúng ta hãy thử một số câu khá là vui ấy, mình đọc được. Ví dụ như là Miss Universe năm 1997, một cô hoa hậu Mỹ. Câu hỏi là nếu không có một điều luật nào trong đời, trong một ngày bạn có thể kiểu thoải mái làm gì thì làm ấy, thì bạn sẽ làm gì? không có luật gì hết.
Thế cô trả lời như thế nào?
Cô trả lời là tôi sẽ ăn hết tất cả mọi thứ. Bạn không hiểu đâu, tôi sẽ ăn tất cả mọi thứ 2 lần.
Trời ơi, đây chúng là nỗi lòng của tất cả các cô gái.
Thật sự luôn ấy. Và tức là mình thấy đây là một câu trả lời rất là thông minh ấy. Nó dí dỏm nhé, và nó rất thật. Hầu hết mọi người đều có thể đồng cảm được với cái câu trả lời này ấy. Mình cũng hiểu thêm, mình cũng biết thêm một chút về cô ý ấy. Tức là mình biết là đấy, để luyện tập thành hoa hậu thì nó rất là vất vả. Họ sẽ phải ăn kiêng, họ sẽ không được ăn thoải mái những thứ họ thích ấy.
Cũng rất là hiếm thấy những câu trả lời như thế nhỉ. Các câu trả lời vừa làm mình cười nhá, vừa làm mình cảm thấy vui hơn, kiểu tích cực ấy, mà vẫn không thấy bị sáo rỗng ấy. Nói về những câu trả lời hơi nghiêm túc hơn thì sáng nay mình có đọc được một câu hỏi của cuộc thi Miss Universe năm 1995. Thì cô Hoa hậu Ấn Độ năm đó thì đã được hỏi là nếu bị rơi vào tình huống phân biệt đối xử do sắc tộc của bản thân thì bạn sẽ làm gì? Thế là cô ấy mới trả lời là nếu bạn khom lưng thì sẽ có ai đó trèo lên đầu lên cổ bạn. Do vậy hãy đứng lên, đứng thẳng lên để không ai có thể dìm bạn xuống. Thế là mình nghĩ đây là một câu trả lời như Thủy Cốm nói là nó rất thơ ấy. Lời văn rất là đẹp mà cực kỳ có ý nghĩa luôn.
Và mình cũng có tìm cái clip mà cuộc thi năm đấy ấy. Thì cái cách mà cô ấy nói ấy cũng rất là thuyết phục. Cô ấy nói với một cái giọng rất là mạnh mẽ, rất là dứt khoát ấy. Và cô ấy gần như là không phải nghĩ quá lâu ấy.
Hơi tiếc là năm đấy chỉ được Á hậu 1 nhỉ. Phần hỏi đáp Thủy Hậu này thì mình đã dặn Thủy Cốm chuẩn bị 1 đến 2 câu. Và cô ấy đã chuẩn bị 4 câu.
Nhưng mà có mấy câu nó cũng vui thì trả lời chắc cũng nhanh thôi ấy.
Ok ạ.
Cái câu này mình nghĩ là ở ngoài người ta cũng hỏi nhau nhiều ấy. Nếu mà bạn có một siêu sức mạnh thì đó sẽ là siêu sức mạnh gì và vì sao?
Thực ra từ trước đến nay mình luôn mong muốn vô hình ấy.
Tại sao?
Kiểu thi thoảng chỉ muốn đi khắp nơi mà không ai nhìn thấy mình thôi.
Vô hình đấy là mình kiểm soát được, mình tắt bật được đúng không?
Đúng rồi.
Chứ không phải là vô hình hết đúng không?
Tức là có một khoảng thời gian mà mình cảm thấy là mỗi người đều có thể vô hình được mà. Bây giờ ví dụ như một ngày đẹp trời tôi chẳng lên Facebook nữa, đúng không? Tắt hết tất cả mạng xã hội này nọ, thế thành vô hình luôn rồi. Thế còn Thủy Cốm thì muốn sức mạnh gì?
Cái này mình đã từng được hỏi rồi.
Ăn nhiều không béo?
Cái này mình đã từng được hỏi rồi nhá. Và hồi đấy mình trả lời như thế này, và bây giờ mình vẫn giữ câu trả lời đấy. Mình vẫn muốn có cái sức mạnh đấy. Là mình muốn biết tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Tức là cả những cái ngôn ngữ có thể bây giờ đã không còn mấy người biết nữa rồi ấy. Đấy là sức mạnh mình muốn. Hơn cả việc ăn bao nhiêu cũng không béo.
Ăn kiểu muốn không béo có thể tập thể dục được, nhưng mà để học 100 ngôn ngữ thì cũng cả là một vấn đề rồi. Chứ đừng nói là tất cả ngôn ngữ đúng không?
Mình thích ngôn ngữ nói chung nhá. Nếu mà mình có sức mạnh đấy thì mình cũng sẽ không làm một cái vị trí gì đấy to tát đâu. Tức là mình cũng sẽ không muốn tham gia vào việc xây dựng hòa bình thế giới gì đâu. Mình muốn nó theo kiểu là trải nghiệm tận hưởng cá nhân thôi.
Sao kiểu đến kim tự tháp đọc chữ tượng hình
đấy,
hóa ra
rồi.
Toàn những bài tán tỉnh nhau chứ không có gì. Không có gì đặc biệt.
Đấy, mình thấy cái đấy khá là vui ấy. Thế thôi. À, câu này có vẻ mình nghĩ là sẽ là một câu hỏi gợi mở được nhiều đối với thí sinh. Bạn thích điều gì nhất về bản thân mình?
Thích nhất à? Mình nghĩ là mình khá tò mò ấy. Và mình thích học. Thì đấy là cái mình thích nhất. Mình có rất nhiều điểm tốt các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là mình thích nhất cái đấy.
Đúng là một câu trả lời của một học sinh chân chính.
Để lý do vì sao tôi bây giờ vẫn còn đang học nha. Thế Thủy cũng trả lời như thế nào?
Để nghĩ nhá. Câu này khó đấy. Mình thích cái gì ở bản thân nhất nữa?
Mình thích nhất ở Thủy Cốm đấy là có thể nhìn mọi thứ một cách rất là thi vị nhưng mà không kém phần lý trí ấy.
Thế hả?
Tức là mọi thứ qua con mắt của Thủy Cốm nó rất, mình thấy hầu hết là vui ấy. Kiểu đến một lúc nào đó nó sẽ vui ấy. Kiểu nhìn lại sẽ chỉ thấy vui thôi ấy.
Thế thì mình nghĩ ra rồi. Tức là bất kể những cái sự việc gì xảy ra nhá, dù là kiểu đau khổ hay là hạnh phúc hay gì đấy nhá, thì sau một thời gian nhá, sau khi mình trải qua cái đấy nhá, thì mình có thể nhìn lại và mình có thể lựa chọn được là cái mình muốn nhớ, mình muốn lưu giữ ấy. Đấy có thể đấy là cái lý do mà Châu thấy là đấy, sau một thời gian mọi thứ nó sẽ buồn cười ấy. Tại vì mình ngại những cái thứ mệt mỏi ấy, mình sẽ chọn những cái thứ buồn cười ấy. trong mọi sự đau khổ đều có một cái sự hài hước nào đấy. Hoặc là để đủ lâu nó sẽ thành một cái sự hài hước lố bịch ấy.
Thì cũng khá là ổn đấy chứ. Tức là nó làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn ấy.
Hồi xưa mình nghĩ là mình là một người rất lạc quan. Sau đấy mình lớn lên là mình nhận ra là mình không lạc quan. Mình rất bi quan. Nhưng mà sau cùng bây giờ kiểu gọi là mình ở một độ tuổi tương đối ổn định về mặt tính cách rồi nhá. Ít những cái sự xáo trộn ấy. Thì mình nhận ra là mình là kiểu bi quan một cách hô hố. Cho nên là mình dừng lại ở đấy.
Là kiểu hơi trào phúng đúng không?
Ừ đúng rồi.
Có một câu mình thấy hơi dị thì mình muốn xem là Thủy Cốm trả lời như thế nào. Đấy là bạn thà có một người bạn thân là đồng tính nam hay là đồng tính nữ?
Hả? Cái đấy thì quan trọng gì?
Không thể hiểu được luôn, có con này
nhá. Câu trả lời của em là không quan trọng, em có bạn là được. Một người ít bạn cho hay. Tôi chẳng có bạn là được.
Tức là kiểu còn mang ra so sánh đồng tính nam và đồng tính nữ ấy, vì sao lại phải so sánh ấy?
Cái mà mình thắc mắc hơn về câu hỏi này là cái người viết ra câu hỏi này đang nghĩ gì ấy khi mà viết ra một câu như thế.
Không thể hiểu. Vâng, một câu rất vĩ mô đấy là một vài người thì cho rằng thi hoa hậu chẳng có tác động tích cực gì đến với cả xã hội cả. Bạn sẽ thuyết phục người ta như thế nào?
Cái câu này bọn mình cũng định bàn trong cái chủ đề tập này ấy. Thì đây coi như là trả lời câu này luôn. À, trước khi vào câu trả lời, mình xin bonus một số thông tin cho cái tập này, nó có vẻ có ích một tí. Thì cái cuộc thi hoa hậu đầu tiên được tổ chức là đã cách đây hơn 150 năm ở Mỹ.
Mục đích là gì?
Kiểu vui chơi thôi. Do một ông ở rạp xiếc tổ chức. Thế thì mình nghĩ là mục đích cơ bản nó là giải trí. Cuộc thi hoa hậu mà gần giống cái mô hình bây giờ ấy thì được tổ chức đầu tiên vào năm 1854.
Lâu nhỉ?
Lịch sử rất là lâu dài. Thì quan điểm của mình về cuộc thi hoa hậu là về cơ bản nó là giải trí, nó không quá tồi tệ. Tức là mình thấy nó có những mặt tốt và cũng có những mặt tiêu cực. Mình không cực đoan bài trừ tới cái mức là phải dẹp bỏ cái cuộc thi này đi. Nên làm tốt hơn, chứ cũng không đến mức phải dẹp bỏ. Thì một trong những cái tốt mình thấy là nó là giải trí. Cái phần mà mình thấy bị phê phán nhiều nhất ấy chính là phần thi áo tắm.
Đúng rồi.
Người ta hay bảo là đánh giá phụ nữ qua ngoại hình này. Ngược lại nhá, các bạn có bao giờ xem các cuộc thi thể hình không? Thì cũng là khoe thân mà. Nhưng mà tại sao cái đấy được chấp nhận? Được coi là môn thể thao lành mạnh, bình thường. Nhưng mà cái việc trình diện áo tắm trong hoa hậu lại bị đánh giá là hạ nhục phụ nữ. Mình thấy ấy, cuộc thi thể hình ấy, cái họ khoe ra là cái công sức tập luyện, đúng không?
Đúng rồi.
Rèn luyện sức khỏe các thứ như thế nào? Mình nghĩ cái hoa hậu nó cũng tương đương như vậy. Đâu phải là tự nhiên mà được cơ thể đẹp như vậy đâu. Mình nghĩ là họ phải rèn luyện rất khủng khiếp luôn á.
Mình cũng đồng ý là cuộc thi hoa hậu khá là giải trí, vì ngắm một loạt người đẹp thì cũng thích mắt mà. Ai chẳng muốn nhìn người đẹp cơ chứ. Nhưng mà đúng là mình không thích của phần thi áo tắm đâu.
Vì?
Nó không đem lại một cái gì khác cho mình ấy. Tức là tất cả những cô ấy nhìn cũng giống nhau mà ấy. Kiểu nhưng mà khi vào các phần thi khác như là phần thi váy dạ hội chẳng hạn nhá. Thì cái cách mà các bạn thí sinh chọn váy cho mình, chọn trang phục ấy, nó cũng có thể nói được khá là nhiều về tính cách của các bạn ý, hoặc ý như là ekip đằng sau ấy. Và khi mà các bạn ý thể hiện trong các bộ váy hoặc bộ trang phục, nó gọi là nó nhiều thứ để nói hơn áo tắm ấy, thì mình mới thấy được cái khí chất ấy.
Mình thì mình thấy như này nhá. Cái việc mà mình xem áo tắm ấy, tức là xem cơ thể ở trạng thái gần tự nhiên nhất nhá. Với mình cũng giống như khi mình vẽ mẫu khỏa thân ấy. Hay là nghiên cứu những cái tượng khỏa thân ấy. Và mình thấy cái đấy là một cái rất đẹp. Cho nên là mình không quá có vấn đề với phần thi áo tắm ấy. Về cơ bản nó là để tôn vinh cái vẻ đẹp tự nhiên nhá. Và mình thấy cơ thể phụ nữ đẹp, họ trình diễn nhưng mà nó không phải là theo kiểu gợi dục hay là cái gì hết ấy. Xong rồi họ thể hiện cái công sức rèn luyện của họ. Họ không đem tới những cái hình ảnh kiểu tiêu cực về cơ thể ấy. Tức là không có cô nào quá gầy hoặc là...
Gần đây nhiều lắm đấy.
Gần đây nhiều cái người gầy lắm ấy nhỉ.
Cái việc họ phải giảm cân, ép cân để đi thi ấy. Đấy là lý do vì sao mình không quá là thích xem phần thi áo tắm là vì như thế.
Chắc là tại vì mình xem không đủ nhiều ấy. Những cái lần mà mình xem nhé, đây là trong trải nghiệm của mình nhá. Thì mình thấy các cô ấy đều rất là khỏe, đều có kiểu cơ bụng cơ số 11 ấy. Thì mình thấy cái đấy là khỏe mạnh và rất là đẹp.
Mình thì thích xem cách họ làm thế nào với cơ thể của mình ấy. Những kiểu chọn đồ, phối đồ, làm thế nào để tôn dáng của bản thân lên, rồi che bớt đi khuyết điểm ấy. Thì mình thích xem cái đấy hơn.
Nói chung là
cách nhìn hai người khác nhau ấy. Một người kiểu tôn sùng vẻ đẹp tự nhiên.
Thật ra cái phần thi mà mình thích nhất ở trong chương trình Hoa hậu ấy là phần thi trang phục dân tộc. Cái đấy là mình thấy vui nhất.
Công nhận.
mình không phải là quá thích phần thi đào tạo nhưng mà mình không có vấn đề về nó. Mình rất là quen với cái chuyện vẽ mẫu khỏa thân ấy, mình thấy cái đấy rất ok, mình rất ok với việc nhìn ngắm những cái chuyện đấy ấy. Tức là cái việc mà họ trình diễn áo tắm ấy, nó không khác gì cái việc mà mình vẽ mẫu khỏa thân cả. Mình không thấy khác, thật sự là như thế luôn.
Nhưng mình nghĩ phần thi áo tắm chỉ nên là để trình diễn ấy, còn để chấm điểm nó cứ dị dị ấy.
Chốt lại ấy, thì mình thấy là như cái quan điểm lúc mình đã nói lúc đầu ấy, là chúng ta làm cho nó tốt lên, chứ không phải là tôi dẹp hết đi ấy. Thì mình nghĩ nếu mà nó làm tốt được theo kiểu là đấy, tôn vinh các cái vẻ đẹp tự nhiên nhá, cơ thể tự nhiên của phụ nữ nhá, và phụ nữ của nhiều màu da nhá, và đồng thời có nghiên cứu thêm về nhân trắc học nhá, thì mình thấy thế là tốt. Đấy, còn nếu mà nó không làm được như vậy thì cần phải cải thiện thêm.
Mình cũng thấy việc quy tụ sắc đẹp từ nhiều màu da khác nhau nhìn cũng ổn mà. Ý là kiểu nó rất là tích cực ấy. Tại vì thường chúng ta nhìn vào các cô hoa hậu thì thường là ok, giống như kiểu người da trắng rồi tóc bồng bềnh chẳng hạn, như thế tóc dài bồng bềnh. Nhưng sẽ có những cái người mà da họ da nâu, da đen rồi tóc ngắn hoặc thậm chí không có tóc ấy, thì những vẻ đẹp đó cũng rất đáng để tôn vinh ấy.
Ngoài cái chuyện giải trí ra ấy, thì thi hoa hậu cũng là một cái, có thể là một cái bước đà sự nghiệp cho những cái cô gái tham gia ấy. Tức là họ có cơ hội để mở rộng sự nghiệp này, rồi họ phải họ học được những cái kỹ năng quan trọng, ví dụ như là thuyết trình trước đám đông này, rồi đi đứng ăn uống như thế nào, cầm cốc cầm đĩa những cái thứ như thế nào chẳng hạn ấy. Tức là họ có thể áp dụng cái đấy trong đời sống về sau ấy. Còn những cái mặt mà mình thấy không hay, không tốt lắm của thi hoa hậu ấy, thì là ở cái việc mà người ta quá coi trọng hoa hậu.
Phải có một nghề khác ngoài hoa hậu. Hoa hậu chỉ nên là một danh xưng, gọi là như thế nào nhỉ, một giải thưởng ấy, nó giống một giải thưởng hơn là một nghề nghiệp ấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà công chúng rất là quan tâm tới một cá nhân nhá, thì họ đã trao cho cái cá nhân đấy sức mạnh rồi ấy. Mình nghĩ là những người thi hoa hậu thì vẫn còn cần học thêm rất nhiều thứ ấy. Họ thường là những cô gái rất là trẻ đúng không? Đang trên đà phải trau dồi thêm ấy, thì họ không nên được trao những cái quyền lực quá lớn ngay thời điểm đấy.
Dù sao sắc đẹp cũng là một dạng bonus, rồi nó cũng sẽ tan phai, cho nên là không thể nào mà dựa vào đấy sống mãi được ấy.
Mình thì mình thấy là sắc đẹp cũng là một cái thế mạnh có được thì rất tốt ấy.
Đúng là có nhan sắc là một bước khởi đầu cực kỳ tốt rồi ấy.
Và mình nghĩ là nó chỉ nên được coi như là một chương trình giải trí thôi, chứ không nên kiểu quá là nâng tầm nó nghiêm trọng đến mức như là kiểu sẽ là đại diện của phụ nữ một cả một đất nước hay gì đấy, thì mình thấy là không nên, không cần ấy. Nó cũng không đúng ấy. Mình có thể thích một cô hoa hậu Việt Nam nhưng mình không nghĩ cô ấy đã là đại diện cho mình ấy. Mình cũng không muốn như thế.
Đúng rồi.
Không nên trầm trọng hóa cái danh hiệu đấy lên ấy.
Vì thực ra thì sao nhỉ, cái quy trình xét tuyển rồi thi hoa hậu nó cũng không thể nào mà nó là đại diện được hết đúng không?
Giới thiệu phim ảnh liên quan tới đề tài hôm nay.
Little Miss Sunshine. Phim Little Miss Sunshine là gần đây mình mới xem nhá, trước đây mình chưa từng xem đâu.
À thế hả? Phim đấy hơi bi kịch ấy.
Phim đấy bi kịch hả?
Ôi mình thấy phim đấy buồn dã man luôn ấy. Mặc dù cái kết thì khá là vui nhưng mà nó là một câu chuyện bi kịch đấy chứ. Kiểu mặt trái của thi hoa hậu ấy. Đúng đề tài khác thì mình giới thiệu một phim vui hơn là Hoa hậu FBI.
Đang định bảo phim đấy. Phim đấy mấy phần đều thấy buồn cười.
Phim đấy thì vui, phim giải trí. Các thí sinh hoa hậu ở trong đấy rất là yêu thương đoàn kết.
Thực ra các cuộc thi hoa hậu Mỹ, tại vì nó nhiều ấy, với cả mọi người kiểu quen đi thi hoa hậu rồi nên nó sẽ như thế đấy. Chứ nó không phải là kiểu sao nhở, gặp nhau một lần rồi để tranh cướp nhau cái danh hiệu đâu.
Ok, tao hôm nay đến đây xin hết.
Nếu các bạn có yêu thích hoa hậu nào thì cho chúng mình biết với nhá, tại không xem nhiều lắm.
Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp sau nhé.
Xin chào ạ,
bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.